This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay với sự góp mặt của Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến một đề tài cũng rất là căn bản là đầu dây mối nhợ trong tất cả những cái vấn đề xảy ra trong gia đình. Chúng ta thấy đều là những sự cãi vã, cãi nhau, gây hấn và đưa đến sự bất bình, và cái không khí nó căng thẳng đến cái độ không ai muốn nhìn mặt, không ai muốn nói chuyện nữa. Thì một là không ai muốn nói chuyện với nhau, hoặc là hai là sẽ cãi nhau, nội chiến mỗi ngày. Thành ra đó là cái nguyên nhân để dẫn đến những cái chuyện không vui trong gia đình. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái cách rất là căn bản, rất là mấu chốt để chúng ta có thể chuyển hóa sự bất bình và giận dữ này để trở thành không có sóng gió trong gia đình nữa. Thì chúng ta thấy là làm sao để chuyển hóa sự bất bình và giận dữ của một con người. Thì chúng ta thấy là mỗi khi mà chúng ta thấy quan sát những cái cuộc cãi vã giữa hai người, thì có nhiều lần chúng tôi có dịp quan sát và chứng kiến những cái cuộc cãi nhau đó, thì chúng ta thấy nó rất là buồn cười, bởi vì lúc đó không ai nghe ai hết, và hai người cùng nói và không nghe, và hai người cùng mỗi một lúc thì cái cường độ của cái giọng nói nó càng tăng lên. Từ những âm thanh ngọt ngào trở thành những âm thanh hùng hồ, the thé, và nói nhanh hơn, nói nhiều hơn, và không ai nghe ai cả. Thì chúng ta thấy, nhìn vào những cái trận chiến như thế, chúng ta thấy rõ ràng lúc đó, trong những cái lúc mà cãi nhau như vậy, thì cái tôi của mình nó nổi lên, ai cũng nổi lên cái chủ quan của mình hết, và không ai thèm nghe ai hết. Thì bây giờ làm sao chúng ta chuyển hóa cái sự bất bình và giận dữ đó để cho nó biến mất? Thì chúng tôi nhận thấy là có một cái cách rất là hay để chuyển hóa nó là chúng ta time out. Tiếng Mỹ nó gọi là time out. Thì từ hồi nãy đến giờ tôi có suy nghĩ không biết dịch cái chữ time out nghĩa là gì. Time out, nếu một nói một cách nhẹ nhàng và đúng nghĩa nhất, có lẽ nó là ngừng lại. Ngừng lại. Ngừng lại trong cái lúc đó. Nói một cách mà đóng trong cái dấu ngoặc kép, chúng ta có thể nói là đình chiến. Phải không ạ? Đình chiến. Giống như là trong một cái cuộc chiến tranh đó, thì hai bên đang đánh nhau mà. Thì bây giờ chúng ta đình chiến. Đình chiến là để time out. Đó, có nghĩa là chúng ta ngừng lại và chúng ta không làm tiếp cái việc chúng ta đang làm lúc đó nữa. Thì nếu mà muốn chúng ta, tại vì chúng ta nhận xét đó, và trong tất cả những cái research mà người ta nói về tâm lý của con người, người ta cũng đều có một cái kết luận là kết quả của những cái lúc mà ngừng chiến hoặc đình chiến hoặc tham ao hoặc ngừng lại đó đã đưa đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Tại vì hầu hết trong lúc chúng ta không tiếp tục nữa thì cái tâm lý, cái emotion của chúng ta đó, nó sẽ được dàn lại và được suy nghĩ một cách chín chắn hơn. Thì mấu chốt của đề tài ngày hôm nay chúng ta nói đến làm sao chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái cuộc mà ngừng lại này khi mà chúng ta cảm thấy có cái sự tranh luận, cãi vã sắp sửa xảy ra. Thì bây giờ chúng ta thấy là đề tài ngày hôm nay là như vậy.
Dạ vâng.
Không biết là...
Cảm ơn cô Phương Nam. Trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Đề tài tuần này rất là hay, rất là ý nghĩa và cũng là một bài học cho chúng ta để biết tự kiềm chế lại trong những cái gọi, trong cái đề tài gọi là chuyển hóa cái sự giận dữ cho nó biến mất. Nhưng mà nhiều cặp vợ chồng đó, thưa cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả, nói rằng là cái lúc mà gây chiến đó thì không phải là cái lúc mà lý trí kiểm soát con người, cũng không phải là cái lúc đó họ không có đủ bình tĩnh để biết được đâu là thời điểm để tham ao cả. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được xem rằng là cái lúc đó cơ thể của chúng ta cái gì nó đang control bản thân mình, để từ đó chúng ta mới biết được cái mức dừng lại hoặc là đình chiến, chứ phải không cô Phương Nam?
À vâng, cái sự mà giận dữ chúng ta cảm thấy thì rõ ràng là cái lúc mà ngừng lại đó, cái điều rất là quan trọng là khi nào chúng ta biết là nên ngừng lại. Cái timing đó, khi nào ngừng lại là đúng lúc. Thì thường thường khi mà chúng ta cảm thấy là trong cái lúc giận dữ đó, thì thường thường nói về một cái phương diện mà thể chất đó, thì chúng ta cảm thấy là tim bắt đầu đập mạnh hơn. Huyết áp tăng
máu,
lên,
máu nó nóng lên,
máu nó dồn lên đầu, đó, hơi thở dồn dập hơn,
đúng rồi,
đó, và chúng ta nhìn vào cái đối tượng của chúng ta cũng thế, hai người cũng bắt đầu thở dồn dập và mặt mũi là nóng lên và nói bắt đầu volume, tiếng nói bắt đầu to lên và nói nhanh hơn. Khi chúng ta cảm thấy những hiện tượng sinh lý trong người của chúng ta cảm thấy nó xảy ra như vậy, thì chúng ta biết rằng là cái lúc này là lúc chúng ta sắp sửa cơn giận, nó sắp sửa bùng lên. Và khi mà cơn giận nó bùng lên như vậy, thường thường nó che lấp cái lý trí của chúng ta. Chúng ta không còn suy nghĩ một cách chín chắn nữa. Mà cái đó nó là cái emotion, tức là tâm lý nó nổi lên. Thì khi chúng ta cảm thấy những hiện tượng như vậy, thì chúng ta biết là nên để ý và nên ngừng lại. Thì trong một cái sự mà phân tích đó, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta bắt đầu có sự bất bình và giận dữ đó, thì trong người, những cái chất hormone trong người nó tiết ra một cách không cân bằng. Có những chất như là adrenaline, thì là những chất trong cái hệ thống thần kinh giao cảm, nó sẽ tiết ra nhiều hơn. Và những chất đó nó chỉ cần thiết trong khi chúng ta cần phải đối phó với những nguy cơ. Ví dụ như là khi mà cháy nhà chẳng hạn, thì chất nó tiết ra ảo ạt thì chúng ta chạy cho lẹ, thí dụ vậy. Thì khi chúng ta giận dữ cũng vậy, những cái chất đó nó tiết ra nhiều hơn. Và nếu mà chúng ta tưởng tượng là những cái chất đó mà nó tiết ra ngày này qua tháng khác, mà nhiều năm, nhiều tháng trong cuộc đời của chúng ta, nó sẽ đưa đến những cái hậu quả không tốt đẹp. Thứ nhất là nó sẽ làm cho chúng ta sẽ bị những cái bệnh, chẳng hạn tăng huyết áp, những bệnh về tim, tuổi thọ chúng ta giảm xuống. Rồi còn về cái tâm lý thì nó vì nó tiết ra những chất như đó, thì chúng ta khi mà những ở trạng thái đó, chúng ta thường thường lý trí không được sáng suốt, chúng ta hay nói bậy, hay nói những lời để ăn người khác. Lúc đó nó không còn là, chúng ta sẽ không còn làm chủ và chịu trách nhiệm của những lời nói của mình lúc đó. Thì khi mà chúng ta làm, khi mà để cho những cái chuyện nó xảy ra, thì thường thường những cái về thể chất này nó sẽ dẫn đến những cái bệnh những cái bệnh của chúng ta đó, và sẽ làm cho cái người ở chung quanh của mình sẽ là nạn nhân. Thí dụ như là cái người partner, người sống cùng với mình đó, thì sẽ phải đối diện với một cái con người không phải là bình thường nữa đó, và sẽ có những cái sự mà xúc phạm qua lại giữa hai bên. Thành ra khi mà chúng ta cảm thấy, để trả lời Khôi Nguyên là khi nào chúng ta biết, thì khi nào chúng ta cảm thấy những hiện tượng về thể chất đó xảy ra, và hoặc là khi mà chúng ta thấy những hiện tượng về thể chất khác, chẳng hạn như là khi chúng ta nói một cái câu chuyện mà có vẻ cái đề tài nó có vẻ hơi căng thẳng, mà trong lúc hai người đang mệt mỏi, vừa mới đi làm về chẳng hạn, hoặc là đang đói bụng chưa được ăn đó, hoặc là đang có những cái vấn đề ở trong công việc mà những cái điều kiện về thể chất, về thời gian, về thời điểm nó không tốt để mà nói những câu chuyện căng thẳng. Mà khi chúng ta cảm thấy mình bắt đầu tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng lên, hơi thở hổn hển hơn, mặt bắt đầu bừng nóng, thì chúng ta biết đó là cái lúc chúng ta nên ngừng lại.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này thì cô Phương Nam và Khôi Nguyên đưa ra đề tài là chuyển hóa cái sự giận dữ để tránh cho đôi bên mất đi cái lý trí trong những cái lúc chúng ta nóng giận. Nhưng mà cái này không phải là tại vì Khôi Nguyên là đàn ông, mà Khôi Nguyên binh đàn ông. Cô Phương Nam có để ý thấy rằng là trong những cái lúc, thí dụ hai vợ chồng gây lộn với nhau đó, thường người đàn ông sẽ tránh, tức là nó, một là im lặng, hai là bỏ đi nơi khác để làm dịu cái tình hình đi. Nhưng mà người phụ nữ đó thì thường không có như vậy. Nhiều bà còn nói, ông không nói rõ ràng chuyện hôm nay thì ông không có được đi đâu hết. Hoặc là có những cái hành động rất là lớn tiếng và gọi rằng là gia tăng thêm cái cường độ. Cái này không phải là tại Khôi Nguyên là đàn ông mà bên đàn ông, nhưng mà Khôi Nguyên thấy thường nó là như vậy. Thì cô Phương Nam có đồng ý không, và tại sao lại như vậy?
Cái đó đồng ý là tại vì những người mà hay như thế là những người họ chưa biết. Họ chưa biết, đó là lý do mà hôm nay chúng ta bàn tới cái đề tài này, để tất cả chúng ta cùng nhìn vào và nghiệm ra xem là có nên như vậy hay không. Nhưng mà một lời khuyên đối với Khôi Nguyên là dù Khôi Nguyên có gặp phải trường hợp đó, Khôi Nguyên cũng đừng nghĩ rằng mình im lặng, mình ngừng lại là lỗ lã nha. Đừng có nghĩ vậy nha.
Không phải, tại nhiều người đó, họ có cái suy nghĩ rất là lạ. Thí dụ im lặng thì đối phương là lập tức dồn vô liền, tấn công liên tục, cứ cho rằng là im lặng là thừa nhận, im lặng là một cái thái độ phản kháng. Thành không phải, lúc đó có thể người ta không có đủ tỉnh táo để nghĩ rằng là im lặng là để đôi bên cùng calm down lại, mà họ nghĩ rằng là đó là một cái thái độ phản kháng, đó là thừa nhận. Thành ra họ càng tiếp tục tấn công đó, cô Phương Nam.
Đúng, cái đó là của những người họ hơi thiếu sự suy nghĩ. Nhưng mà thật sự, như nãy chúng tôi có nói là nó không có lỗ lã đâu, là bởi vì trong một cái vấn đề nó có hai người. Mà nếu mà một người sẵn sàng là một người nhịn trước thì cái câu chuyện nó sẽ xẹp xuống. Và mặc dù là chúng ta có nghĩ là lỗ lã đó, nhưng bây giờ thử tưởng tượng nhé, trên một cái trận võ đài, một người đấm vào một cái bị bông mà thôi, nó không có cái sự bounce back, nó không có cái sự ngược lại dội ngại, thì cái người kia nó sẽ từ từ nó mất hứng.
Nhưng mà đó, đấm vào cái bị bông, riết cái bị bông nó tét luôn.
Chứ còn khi mà chúng ta nói lại thì kể như đó là đổ dầu vào lửa.
Đúng rồi.
Tại vì cái tâm lý của một con người khi mà bị tấn công thì sẽ có hai thái độ. Một là người ta sẽ tìm cách để nhịn đi, hoặc là người ta, đa số là người ta tìm cách để phản kháng. Và khi mà người ta phản kháng thì người ta một là ở thế thủ, hai là ở thế tấn công mạnh hơn. Đó, thì đa số lúc đó cái đầu của cái người bị tấn công đó tự động họ phải tìm tòi một cái chỗ hiểm nào đó của đối phương để người ta đánh thẳng vào chỗ hiểm đó. Thành ra hóa ra là một trận ăn thua đủ giữa hai người. Mà cái đó là một cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy xảy ra hàng ngày trong những cái cãi và tranh chấp. Thì rốt cuộc nó là cái sự tranh chấp của hai cái tôi vĩ đại. Người nào cũng chủ quan và chỉ lúc đó chỉ tranh phần thắng. Và khi muốn tranh phần thắng thì chúng ta phải tìm những cú đòn nào thật là hiểm ác, đúng không? Mà muốn tìm những cái đòn hiểm ác đó thì chúng ta phải thọc vào những chỗ hiểm của đối phương. Và kết quả là sao? Hai người cùng bị thương tích, hai người cùng chết, hai người cùng bị những vết thương đẫm máu. Và những cái đòn hiểm đó nó sẽ hằn vết suốt đời. Tại vì chúng ta sẽ nói những cái lời mà chúng ta không làm chủ chính mình. Chúng ta bình thường không có thật sự là mean những cái câu đó. Nhưng mà trong khi cãi nhau, chúng ta phải nói cho nó mạnh hơn, cho nó ác hơn, cho nó độc hơn, để chúng ta giành phần thắng. Mà những cái lời mà chúng ta nói trong cái lúc giận quá mất khôn đó, nó sẽ là những cái vết mà người ta nhớ suốt đời. Tại vì cũng theo tâm lý, những cái hành động đẹp và tốt lành thường thường người ta không nhớ nhiều bằng những hành động xấu. Đó, thành ra có rất nhiều người đến lúc già rồi đó thì cũng lại nhớ lại những cái câu mà cái người partner của mình nói trong những cái trận cãi vã trong quá khứ, và họ sẽ nhắc tới và họ nhắc tới và ghim cho đến khi chết. Đó, thành ra đó là cái điều mà chúng ta thấy là phân tích như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta không nên để những cái trận gọi là trận chiến xảy ra. Tại vì trong cái trận chiến đó nó không mang lại điều gì tốt lành cả, mà nó chỉ là những cái ung nhọt thêm vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tại vì nếu mà nhìn vào chúng ta thấy rõ ràng là hai người đâu có bao giờ giống nhau. Đúng. Đâu có bao giờ hoàn toàn là hợp với nhau. Sẽ có những cái lúc mà có những sự xung đột. Và đại đa số khi mà chúng ta ngừng lại ở lúc đó, thì đa số khi chúng ta trở lại để mà tiếp tục cái cuộc nói chuyện đó, thì chúng ta sẽ thấy là chả có cái gì đáng để nói. Đa số là những cái câu chuyện mà xung đột đó, nó từ 10 chẳng hạn, chừng cái level là 10, nó chỉ còn 1, 2, hoặc nhiều khi nó biến mất tiêu luôn, không còn có gì để nói nữa. Và cái lúc mà nói trở lại đó thì người ta chín chắn hơn nhiều, người ta không còn cái nộ khí xung thiên để làm nó mờ hết cả lý trí. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy trong cái sự mà muốn chuyển hóa cái sự bất bình và giận dữ của một tâm lý con người, cách tốt nhất và hữu hiệu nhất là ngừng lại.
Đừng chiến.
Ngừng chiến.
Dạ vâng. Đó. Cảm ơn cô Phương Nam. Ở đây cô Nguyên thấy đó, lúc nãy như cô nói là cái nguyên nhân để hai người gọi rằng là gây chiến với nhau về mặt thể chất cũng như là những cái ảnh hưởng của nó về mặt tâm lý cũng như thể chất chúng ta đã nói rồi. Thì bây giờ chúng ta phải bàn làm cái cách nào để đôi bên có thể đình chiến được. Tại vì cái đình chiến này cần sự phối hợp của hai người. Cần sự hai người phải biết cái lúc nào chúng ta ngưng lại với nhau. Và một cái điều quan trọng nữa là sau khi ngưng rồi làm cái gì. Tại vì nhiều người ngưng lại thấy hai bên im, bắt đầu quay qua tiếp tục cãi tiếp. tại vì im rồi không biết làm gì, thì lúc đó chúng ta nên làm cái gì?
Thì rồi, bây giờ trước hết làm sao mà chúng ta có thể bắt tay nhau lại để thành một cái sự hợp tác của đôi bên. Thì những cái lúc mà trời quang mây lạnh đó, những cái lúc mà nó không phải là trận chiến đó, những lúc mà vui vẻ với nhau đó, lúc mà em yêu anh quá, anh yêu em quá đó, thì lúc đó thì chúng ta hãy thủ thỉ và nói lên một cái chương trình là ok, thì bây giờ đó, mình nhớ nha, chừng nào mà bắt đầu sắp sửa nổi cơn rồi đó, thì mình nên time out, tức là mình ngừng lại. Và lúc mình ngừng lại đó, hai người cùng hiểu cái tín hiệu đó là một cái sự xây dựng, ngừng lại để xây dựng đó, thì cái người kia sẽ biết là ồ, thí dụ một người này nói là thôi bây giờ cái chuyện này không muốn nói tới bây giờ nữa, không phải là lúc để nói tiếp nữa đó, bây giờ anh hoặc là em nghĩ là chúng ta nên ngừng lại ở đây và sẽ nói lại một lúc khác. Bây giờ không phải là lúc tốt nữa, hoặc là bây giờ mệt rồi, không muốn nói chuyện này nữa. Thì nói một cách dễ dàng vậy thôi. Đó, thì đó là sự thỏa thuận giữa hai người để biết cái tín hiệu đó. Có một vài cặp vợ chồng trẻ khác, cũng có một làm họ làm cho cái chuyện nó funny thôi, cho nó hài hước thôi. Thì họ nói là chẳng hạn như là cái ông chồng cũng thích ăn hamburger chẳng hạn, ông nói khi nào cũng muốn tham ao, muốn ngừng lại ông nói hamburger đó. Là tự nhiên hai người biết đây là tín hiệu, lúc này là cả hai cùng ngừng lại. À, lúc đó không cả hai cùng đi, không có nói rời bỏ cái đề tài đó. Hai cả hai cùng rời bỏ đề tài đó, thì đó là sự thỏa thuận với nhau trong những lúc trời quang mây tạnh, để những lúc mà sóng gió thì chúng ta nói lên cái câu đó và người kia hiểu ngay đây là cái tín hiệu của mình muốn ngừng lại đó, và người kia đừng có nhảy đùng đùng nữa đó. Và chúng ta nhớ là trong cái cuộc hai người thì dĩ nhiên phải có sự bắt tay, nếu cả hai cùng làm là quá tốt đẹp, nhưng nếu mà không thì một người hãy cứ làm trước và người kia đánh vào cái bị bông hoặc nói và không có phản kháng thì tự nhiên cái sự mà xung đột đó nó từ từ nó bớt đi. Tại vì nếu không mà chúng ta trả đòn lại thì cái hai những cái đòn hiểm nó sẽ được tung ra tới tấp. Đó. Thành ra trước hết chúng ta có sự thỏa thuận nhé. Rồi trong khi mà mình tham ao, trong khi mình ngừng lại đó, chúng ta phải biết cái sự ngừng lại đó nó có hai thái độ. Nếu mà chúng ta ngừng lại và nói thôi bây giờ mình không nói này nữa, mình nói khi khác nhé, đó là một cách tốt đẹp xây dựng. Còn có người ngừng lại bằng cách là muốn nói gì nói, đó, slam cái cửa, đóng một cái rầm một cái, rồi để bỏ đi, đó, hoặc là kêu là nghỉ chơi, đó, tôi giận rồi đó, tôi không thèm chơi với anh nữa, đó, tôi không nói nữa, trong sự giận dữ. Thì cái đó là cái người đó đã ngừng lại trong một cái trạng thái là tấn công. Thì họ đã dùng tới một cái vũ khí độc hại khác là vũ khí kia là vũ khí bàn tay sắt bọc nhung đó. Tức là bây giờ tôi không thèm nói nữa, tôi giận, tôi hờn. Đó, rất nhiều người nói là tôi giận, tôi hờn như vậy là phe đối phương sẽ sợ hoảng ngay. Hoặc là các cô thì có cái vũ khí là nước mắt cá sấu. Đó, thì cái người kia sẽ hoảng hốt. Nhưng mà ở đây trong cái tinh thần xây dựng, chúng ta không nên dùng cái thái độ thứ hai, mà chúng ta chỉ có nên nói là thôi bây giờ không nói chuyện này nữa, không phải là thời điểm tốt, thì bây giờ đang mệt rồi, thôi đừng nói nữa. Người kia còn lại nhại thêm thì nói, thôi khi khác nói ha, nói chuyện khác đi. Hoặc là mình đổi qua một cái đề tài khác, mình nói hẳn qua một đề tài khác để mà đánh lạc hướng đi. Đó, và sau đó mình có thể đi ra chỗ khác. Đó là cái cách mình sau, trong cái lúc mà đó mình muốn ngừng lại như thế nào. Và khi mà ngừng lại như vậy thì mình phải làm gì tiếp, làm sao để mình hạ hỏa? Thì một cái cách rất là đơn giản là mình hít thở, hít sâu, thở dài. Thì tự nhiên cái trạng thái sinh lý của mình sẽ được điều hòa. Cái huyết áp mình được tự động giảm xuống, nhịp tim mình tự động đánh nhẹ lại. Và từ đó tay chân mình nó không run rẩy nữa, và mình không có khuynh hướng mình nói ra những lời tầm bậy nữa. Mình hít thở điều hòa, mình đi bộ vòng vòng, mình đi ra sân, mình đi bộ vòng vòng, mình uống ly nước lạnh, hoặc là mình nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, mình hít thở, hoặc là mình có thể đi vào mình take a shower. Đó,
uống ly nước lạnh chứ đừng uống chai bia. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Và chủ đề là làm thế nào chúng ta có thể chuyển hóa cái sự giận dữ để giữ được cái hòa khí trong gia đình. Như cô Phương Nam vừa trình bày thì đó chỉ là một cách trong rất là nhiều cách mà có thể mọi người có những cái cách khác nhau để chúng ta có thể tránh đi cái tình trạng rằng là gây chiến giữa hai vợ chồng với nhau. Thì nếu quý vị có những cái kinh nghiệm hoặc cái cách nào hay để mà có thể gọi rằng là hạ hỏa hoặc là đình chiến ngay lúc đó, quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây thì Khôn Nguyên chia sẻ cái cách của cá nhân Khôn Nguyên trước. Tại vì Khôn Nguyên thường đó là hai vợ chồng hiểu với nhau rằng là khi nào mà cái mặt của Khôn Nguyên mà tái lên á, là biết lúc đó là đang nổi sùng lên á, thì bà xã tự động im lại. Còn nếu mà khi nào mà Khôn Nguyên mà cảm thấy mà bà xã của Khôn Nguyên quá giận đó, thì tự động đứng lên đi ra ngoài, đi xa ra không nói nữa, tại vì biết đứng lại là thế nào cũng nói sai nói bậy, thành ra thôi mình cứ im lặng mình đi coi như mình không nghe.
Nhưng mà trước khi đi xa cũng phải nói chứ, khi mà tự động đi xa vậy nhiều khi bà tức hơn á, nói anh đứng lại nghe tôi ạ. Anh đi, tôi đang nói mà anh đi là anh khi dễ tôi đó.
Thì lúc đó chúng ta sẽ nói rằng là ok, muốn nói thì cứ nói, tại vì lúc đó nói không phải là mình nói mà là cái cơn giận nó nói. Thành ra là thôi thì cơn giận nó nói thì làm xích mích cho nhau thêm thôi, thì thôi đi ra không nghe là tốt nhất.
À, đúng đó, nên ngừng lại đó, tại vì nếu mà chúng ta ở lại mà nói qua nói lại trong lúc đó nó chỉ là đổ dầu vào lửa để cho cái cơn lửa mà nộ khí đó nó càng ngày nó càng bốc cao lên, đến một lúc thành hai người mất trí nói với nhau.
Đúng rồi. Và nhiều khi cái tình trạng nó còn nghiêm trọng đến mức mà gọi rằng là đôi bên không kiềm chế được mà nhào vô mà có những cái hành động thượng cẳng tay hạ cẳng chân nữa, thì lúc đó còn mệt hơn nữa. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình. Nếu quý vị có những cái kinh nghiệm, những cái bài học, những cái câu chuyện muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là chuyển hóa cái sự giận dữ, thì quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khôi Nguyên nghĩ đó, một cái kinh nghiệm đó là khi mà chúng ta gọi rằng là tạm thời ngưng lại đó, thì tốt nhất là chúng ta nên nghĩ về những cái khoảnh khắc vui vẻ, những cái mặt tích cực của đối phương, thì lúc đó nó làm cho cái cơn giận nó dễ nguôi ngoai hơn. Bên cạnh là áp dụng là hết sau, tại vì nhiều người đó lúc đó chưa có gọi rằng là hạ hỏa được, dù cho hít sâu cỡ nào, dù cho uống nhiều nước cỡ nào, gì khi còn bị sặc nữa. Nhưng mà lúc đó nếu mà chúng ta nghĩ đến cái khoảnh khắc hai người vui vẻ với nhau, hoặc là nghĩ đến những cái mặt tốt của đối phương, thì có lẽ nó giúp ích được đôi chút trong lúc mà cái lửa nó đang phừng, phải không cô Phương Nam?
À, đúng là như vậy. Nhưng mà trong lúc mà mình đang ở trong cái trận chiến đó thì ít khi nào mình nghĩ được lúc đó mình ngưng rồi,
mình tạm thời gọi là đình chiến rồi đó, thì chúng ta nên nghĩ đến cái đó. Ở đây có một cái câu hỏi dành cho cô Phương Nam, đó là liệu rằng cái lúc đó chúng ta có nên nhờ một người thứ ba để mà giúp đôi bên gọi rằng là biết đúng cái thời điểm đình chiến và gọi rằng là đình chiến một cách rồi là êm đẹp hay không? Liệu chúng ta có nên nhờ một người thứ ba hay không, cô Phương Nam?
Nhờ một người thứ ba này nó cũng có một nó hơi nhạy cảm. Tùy theo cái người chúng ta nhờ là ai, nó có tác dụng tốt hay không. Và cái người thứ ba này phải hoàn toàn là một người vô tư và một người không hề giữ lại câu chuyện này. Tại vì có những người họ phải biết là những cái câu chuyện mà kêu là riêng tư của hai người với nhau, mà mình nếu là người thứ ba mà mình nhảy vô, mình có thể giúp ích được lúc đó, nhưng mà chỉ lúc đó mà thôi, không nhớ và không ghi lại những câu chuyện đó để đi nói lại cho người khác. Thì cái người thứ ba này nó cũng dĩ nhiên là khi chúng ta nhờ một người thứ ba mà cái người thứ ba này là một người được cả hai người cùng tôn trọng, thì nó sẽ dễ dàng để mà làm một cái sự mà liên lạc giữa hai người đó. Hoặc là một cái cách hay nhất là hai người cùng nên có một cái gì đó chung, chẳng hạn như cùng đọc những cái sách về cái cách time out này chung, để khi chúng ta dùng cái gì đó người kia hiểu đó là cái gì. Hoặc là cùng đi, có những người nghiêng về tôn giáo thì là cùng đi những cái meeting với những cái chỗ mà tín ngưỡng của mình, thì nó cũng dạy cho chúng ta được và nhắc nhở với chúng ta để cho mình chấn áp cái sự nóng giận lúc đó. Thì cái đó là rất là tốt. Và thường thường là khi mà chúng ta nổi giận như vậy đó, thì rõ ràng là khi mà chúng ta tham ao, một cái cách nữa để chúng ta kiểm soát cái sự nóng giận, ngoại trừ cái việc thở sâu, hít sâu là việc rất rất là quan trọng. Quý vị cứ apply thử, thở vào sâu, thở ra sâu, deep, thì tự động để chúng ta sẽ hạ hỏa. Nhưng mà một cái cách khác nữa mà nhiều người nói là chúng ta khi nào mà nổi cơn như vậy thì chúng ta chạy vô trong một cái chỗ nào đó mà có cái tấm gương đó, chúng ta nhìn cái mặt mình.
Lúc đó xấu lắm.
Đó. Chúng ta nhìn cái mặt mình, tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ làm một cái cách để nó giúp chúng ta hạ hỏa. nhìn mình ở trong gương để thấy cái mặt mình đã nộ khí nó như thế nào. Như Khôi Nguyên nói là mặt tái mét. Đó, mà tôi nghĩ là cái tái mét của Khôi Nguyên đó là nó cũng tới cực điểm rồi đó. Phải không? Mới đầu nếu nói về màu sắc thì mới đầu nó phải màu đỏ trước. Sau đó mới từ từ tái, mà hồ nó trắng bệch luôn.
Khôi Nguyên không biết rằng là nó có chuyển màu như vậy hay không. Nhưng mà thấy rằng là mỗi lúc mà mình nóng giận lên đó, thường là cái mặt nó sẽ tái đi. Cái đó là chắc có lẽ vì thể chất như thế nào đó.
Yeah.
Nhưng mà ở đây đó thì Khôi Nguyên thấy đó có nhiều cặp vợ chồng có những cái cách để hòa bình rất là hay. Thí dụ như rằng là nếu mà đang gây đến cái chuyện đó đó, có một cái cách đó là thí dụ như rằng là hai người nếu mà thấy nhìn thấy đối phương là biết như vậy, tại vì có thể là họ bàn trước với nhau, khi hai người nhìn thấy đối phương gần tới cái đỉnh điểm rồi, tự động im lặng ngồi xuống, thì lúc đó họ tự động họ hiểu với nhau. Cái đó chắc là hơi khó, cũng phải tập luyện nhiều lắm. Nhưng mà họ tự động họ ngồi xuống với nhau, và lúc đó hai người đều hít thở. Hai người đều hít thở để bình tâm trở lại.
Điều rồi... hòa khí huyết.
Dạ vâng. Thì có thể rằng là cái đó là hai vợ chồng cũng đã trải qua nhiều sóng gió, hiểu tánh nhau. Hoặc là có thể là hai người cùng đóng cửa cái rầm, mỗi người qua một phòng khác để tự mình bình tâm trở lại. Thì lúc đó nó tránh đi cái tình huống rằng là giận quá mất khôn đó, thành ra mình gây, mình nói những cái lời hurt người khác, thành ra cái đó cũng là một cái cách.
Cái đó là một cách rất là hay. Điều quan trọng nhất là chúng ta không có đối diện nữa, lúc đó chúng ta ngừng lại. Và thường thường khi ngừng lại như vậy thì chúng ta sẽ từ từ suy nghĩ về cái vấn đề đó một cách chín chắn hơn.
Dạ vâng.
Nó không có phải là cơn lửa nó suy nghĩ nữa.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này cô Phương Nam đưa ra đề tài là chuyển hóa sự bất bình, sự giận dữ để tránh gây tổn thương cho nhau trong vấn đề gia đình, hạnh phúc gia đình với nhau. Quý vị có những cái câu chuyện, những kinh nghiệm, những bài học liên quan đến chủ đề của tuần này, quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình qua số điện thoại của phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002. Cô Phương Nam, cô nghĩ rằng là nếu mà về vấn đề tâm linh đó, thì trong những cái lúc đó chúng ta có nên nói đối phương là thôi bây giờ anh hoặc là em cùng ngồi xuống cầu nguyện, hoặc là cùng ngồi xuống đọc một cái bài kinh nào đó. Không biết bên Phật giáo có những cái bài kinh nào để kiềm chế cái sự nóng giận hay không thì Khôi Nguyên không biết. Nhưng mà liệu rằng là cái vấn đề tôn giáo của hai người có giúp được ngay trong lúc đó hay không, thưa cô Phương Năng?
Rất là giúp ích nha. Vấn đề tâm linh là cái vấn đề nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong những cái tình huống như vậy, chắc chắn. Nhưng mà chúng ta thấy nghiêng về khoa học nhiều hơn, thành ra là mình cứ lấy cái hít thở là cái điều hòa khí huyết, thì lúc đó nhịp tim sẽ đập chậm lại, hơi thở sẽ điều hòa, và lúc đó tất cả những cái chất xấu, những chất hormone, những cái chất mà tiết ra xấu ở trong người mình đó, nó tự động nó ngừng lại, thì từ đó tất cả mọi chuyện nó sẽ được quân bằng và chúng ta nhìn vấn đề một cách rõ ràng, sáng sủa hơn. Nó không có còn bị cái cơn giận, nó cái lửa nó mờ hết cái lý trí. Tại vì nếu mà chúng ta cứ quan sát những cái trận mà cãi vã giữa hai bên thì chúng ta sẽ thấy là hai người không còn là hai người đó nữa, mà là hai cái cơn lửa. Nó tìm cách nó đốt nhau để làm sao đốt người kia càng lẹ càng tốt thôi. Đó, thành ra đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Và trong những cái cuộc chung đụng sống hàng ngày thì chúng ta thấy tất cả mọi chuyện nó sẽ đem đến bằng sự thực hành. Nếu chúng ta thực hành mỗi ngày thì chúng ta sẽ thành một cái thói quen. Đó. Và hai người cùng nên thỏa thuận với nhau những cái cách để chúng ta có thể ngừng lại trong cái lúc mà sắp sửa cơn giận bộc lên.
Khôi Nguyên đã từng thấy một cái cặp vợ chồng khi mà gây lộn với nhau đó, cái hậu quả nó không phải chỉ hai vợ chồng chịu với nhau. Giống như khi mà nóng giận đó, thì người này nói qua, người kia nói lại, nói những cái lời rất là cay nghiệt. Thì những cái lời đó nó sẽ theo cuộc đời của hai vợ chồng, coi như rằng là suốt cuộc đời. Nhưng mà những đứa con đó, cô Phương Lan thấy rất là tội. Nó giống như rằng là nó bị khủng hoảng. Lúc đó nó chỉ biết ngồi vô một góc, bịt tai lại. Nó không hiểu vấn đề gì. Cái đó nhìn rất là đáng thương. Nên là Phương Nguyên nghĩ rằng là nếu mà biết lúc đó là nóng đó, nhưng mà nhớ nghĩ đến những người xung quanh thì có lẽ nó cũng giúp cho chúng ta hạ bớt cơn nóng, phải không cô Phương Nam?
Vâng, đúng là như vậy. Là tại vì những cái sự nóng giận đó, bây giờ chúng ta nói đến cái lợi ích của đừng giận dữ nha. Nếu mà lợi ích của sự không giận dữ đó thì nó sẽ tạo thành rất là nhiều lợi lạc. Thứ nhất là chính chúng ta, đúng không? Chính chúng ta không có nộ khí xung thiên nữa thì chúng ta sẽ sống thọ hơn. Đúng không?
Rồi.
Chúng ta không có bị...
Máu không có chảy.
Máu không chảy nữa. Không chảy bị nhanh. Nhồi máu cơ tim.
Đúng rồi.
Có nhiều người mà tức quá đến nó á khẩu luôn. Đó. Thì lăn đùng ra mà đứt mạch máu chết luôn á. Thành ra chính mình có sự an lạc. Mình... tại vì mà khi mà mình biết và mình nghĩ là mình kiểm soát được cái sự giận dữ đó, thì đó là một cái phần thưởng. Thì khi bây giờ Khoa Nguyên và tất cả quý vị bên ngoài cứ nghĩ đi, khi chúng ta làm một điều gì gọi là thiện thì chúng ta rất là sung sướng. Xin mời một quý vị đang gọi vào.
Hello.
Vâng, mời chị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và anh Khoa Nguyên. Em có một cái câu chuyện này muốn kể cho anh chị và quý vị khán giả cùng nghe đó. Hôm trước em vừa mới đọc được câu chuyện này rất là hay. Tức là có một cái cậu bé này có cái tính rất là hay nóng giận. Thì cậu không biết cách làm sao để kiềm chế được cái cơn nóng giận của mình. Thì cậu mới hỏi bố là bố ơi, làm cách nào để cho con có thể con bớt được cái tính nóng giận này. Thì bố của cậu mới đưa cho cậu một cái túi đinh. Trong đó có rất là nhiều đinh, thì mới nói là bây giờ con giữ cái túi đinh này và mỗi một ngày đó con thử đếm cái số lần mà con nóng giận và tổn thương đến người khác đó, rồi cứ cuối ngày con đem bấy nhiêu cái đinh ra ngoài hàng rào, con đóng lên cái hàng rào đó và con thử tập xem là con thử xem một ngày con nóng giận bao nhiêu lần và con có thể thử xem mình có thể bớt được cái điều đó hay không. Thì cậu cũng làm theo lời bố, tức là cứ mỗi cuối ngày là cậu thử nhìn lại xem là mình đã nóng giận bao nhiêu lần và đóng bấy nhiêu cái đinh lên trên cái hàng rào. Rồi sau đó cậu lại mỗi lần mà đóng lên như vậy thì cậu bé lại nhìn lại và nói ô, hôm nay mình nóng giận quá nhiều rồi thì mình phải bớt lại. Thế là cậu cứ tập kềm chế từ từ. Rồi từ từ cái số đinh đó cũng hết và cậu đi gặp bố và nói bố ơi, con đã đóng hết đinh lên trên hàng rào rồi và cái số lần mà con nóng giận mỗi ngày đó nó giảm rồi, con bắt đầu con tập kềm chế được rồi. Vậy thì bây giờ như vậy là tốt hơn rồi phải không bố? Thì ông bố mới nói là như vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà bây giờ ngược lại, con phải tập ngược lại nữa là cứ mỗi ngày con làm điều gì đó tốt cho bất cứ một người nào khác á, thì con thử đếm những cái lần mà con làm cho người khác vui, rồi con lại nhổ bấy nhiêu cái đinh ra, ngược lại con nhổ bấy nhiêu cái đinh ra. Thì cậu bé cũng làm theo như vậy, cho đến một ngày cậu nhổ hết cái đinh trên cái hàng rào đó ra đó, thì ông bố mới dắt cậu bé ra cái hàng rào đó và nói là con thử nhìn lên cái hàng rào xem là con để lại bao nhiêu cái lỗ đinh trên hàng rào đó. Cứ mỗi một lỗ đinh như vậy đó là con phải biết là con đã đóng vào người khác những cái tổn thương, những lỗ đinh đó chính là cái tổn thương cho từ cái sự nóng giận của mình dành cho người khác, và con hãy nhìn vào đó để làm một cái bài học cho mình là mình đã tổn thương bao nhiêu cho những người xung quanh mình. Thì em thấy là cái câu chuyện này nó rất là hay, có nghĩa có thể là nó chỉ là một câu chuyện mà người ta viết ra thôi, có thể nó không có thật, nhưng mà nó như là một cái bài học cho tất cả mọi người. Tức là cái sự nóng giận á, nó cũng cần cái sự luyện tập của mình mỗi ngày. Mình bớt đòi hỏi, có nghĩa là khi mình nóng giận có nghĩa là mình không có được vừa ý, người kia làm không có vừa ý mình, thì mình bớt từ phía mình á, là mình bớt cái sự đòi hỏi người thân của mình phải làm cho mình cái này, phải làm cho mình cái kia, phải vừa ý mình thì mình mới mới vui được. Thì mình cứ phải tập mỗi ngày bỏ bớt đi những cái đòi hỏi của mình, thì từ đó cái sự nóng giận của mình nó sẽ giảm đi. Và đó là cái kinh nghiệm của em và cái câu chuyện em muốn chia sẻ với mọi người thôi. Cảm ơn anh chị nhiều.
Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cái câu chuyện này cũng rất là hữu ích để chúng ta có thể kiểm soát lại những cái hành vi của chúng ta. Tại vì một đôi khi nếu mà chúng ta không có làm những cái điều để kiểm chứng thì chúng ta không có biết là chúng ta đã làm chưa và đã làm đủ chưa. Thành ra câu chuyện này là một câu chuyện rất là hay để chúng ta có thể nhắc nhở chính mình và những người chung quanh. Thì chúng ta thấy rõ ràng là như nãy em có nói là khi mà chúng ta làm những cái điều tốt đó đó, thì cái cảm giác của cái cậu bé này khi mà bớt đi những cái đinh đó đó, cậu bé này rất là sung sướng, tại vì thấy rõ ràng là mình đã làm những điều thiện. Và khi mình làm những cái câu chuyện này, mình làm những cái động tác này là cái tâm mình hướng về điều thiện. Và khi cái kết quả của nó thì nó sẽ là cái điều là mình làm người thiện. Thì cái đó nó là cái phần thưởng chính mình trước hết. Thứ nhất là mình cảm thấy cái tâm của mình rất là yên ổn và rất là sung sướng. Bây giờ tất cả quý vị hãy cứ thử nhìn vào. Tất cả những cái hành động gọi là thiện đều là mang lại cái kết quả vui vẻ và sung sướng nhất cho ai, là cho chính cái người đó. Chẳng hạn như một người đi làm chuyện bố thí chẳng hạn, thì cái người mà đem cho là cái người sướng hơn là cái người được nhận gấp bao nhiêu lần. Thành ra khi chúng ta không có sự giận dữ nữa, thứ nhất là chúng ta không cảm thấy khổ. Đó, chính chúng ta không cảm thấy khổ và chúng ta cảm thấy cái tâm của mình được an lạc. Và một cái sự nữa là cái điều này nó sẽ có một cái ảnh hưởng dây chuyền, là khi chúng ta... Bây giờ tôi thường hay lấy cái thí dụ soi gương, là bây giờ Khôi Nguyên và quý vị đứng trước một cái gương, nhìn vào trong đó sẽ thấy gì? Sẽ thấy cái mặt mình trong gương. Bây giờ quý vị cười một cái, quý vị sẽ thấy cái người trong gương nó cười lại. Khi quý vị cau có, khó chịu, cau có, thì cái người trong gương sẽ cau có trở lại. Thành ra những cái hành động đối xử, hành xử, đối xử của những người chung quanh đối với chúng ta nó sẽ cho biết con người của chúng ta như thế nào. Đó, thành ra khi chúng ta an lạc, khi chúng ta vui vẻ, thì tự nhiên những người chung quanh sẽ không gây hấn với chúng ta. Một người sẽ nói, ô, tại sao cái người này dễ chịu quá, hiền lành quá, thì tự động họ sẽ không có gì để gọi là gây hấn cả, họ không có gì để kiếm chuyện nữa hết. Và trong cái sự tương quan đó, thì nó sẽ là một cái hòa khí đối với tất cả mọi người chung quanh. Thì cái đó nó sẽ tạo ra một cái sự hòa khí. Và nếu mà trong gia đình mà tất cả mọi người, hai người hoặc là con cái, tất cả những người trong gia đình đều có cái thiện ý và cái hòa khí đó, thì dĩ nhiên cái gia đình đó sẽ có một cái bầu không khí rất là hòa thuận.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Câu chuyện này thì Khôi Nguyên cũng đã từng nghe, nhưng mà có nhiều người bên ngoài chắc chắn họ sẽ nói rằng là ồ, mấy cái câu chuyện này chắc chỉ để dạy con nít thôi, chứ lúc nóng giận thì ai mà kiểm soát được bản thân đây. Nhiều khi lúc đó nóng, mình nói ra thì mình cũng không biết mình nói cái gì, thì cứ nói đi rồi xong sau đó xin lỗi. Tại vì nhiều người nói chúng ta quá lý tưởng, ai nếu ai cũng là kiểm soát được bản thân như vậy thì ai cũng là thành thánh hết rồi. Nên là có sai phạm thì cũng đấy, nhưng mà khi mà nói ra rồi chúng ta đâu biết rằng là nó tổn thương bao nhiêu đến đối phương. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và kính chào anh Huy ạ.
Vâng, xin mời chị. Vâng.
Ồ, cảm ơn nha sĩ cho đề tài này rất là đích thực, và cũng rất là có cái điều cho em học hỏi. Mà em thấy cái sự nóng giận, em không phải là người đàn ông nóng giận đâu, mà em thấy phụ nữ cũng có cái tánh nóng giận. Tại vì sao? Tại cái nguồn gốc từ đâu? Tại vì đó là một cái bản chất kiêu ngạo, ích kỷ của mình. Mình không có muốn nghe ai, mà mình cũng không muốn thua ai. Nó tạo ra cho mình cái sự nóng giận. Thành ra cái kinh nghiệm của em á, nhiều khi em dạy dỗ con em mà nó tự ái nó nóng giận á, những cái lúc mà em không, như cô Phương Nam nói, em không có soi cái gương em trong giờ Chúa với lại quyền năng thánh linh á, thì em lấy cái quyền làm mẹ em sạc nó liền. Em nói hổn, tại sao mẹ dạy tốt mà không nghe mà còn cãi lại. Nhưng mà khi em soi cái gương, cái mặt em trong cái gương á, thì em thấy những cái gì mà con em nó bắt toàn, nó cãi lại hay là nó nóng giận là do cái lỗi của em rất là nhiều. Tại vì hồi nhỏ là nhiều khi mình sống, mình ở chung với nó, mình tạo cho nó cái tánh đó mà mình không có biết. Nhưng mà không thể nào mà tự mình tập được đâu thưa nha chị. Bởi vì Chúa nói đầy dẫy trong lòng thì miệng nó mới nói ra. Nếu mà mình cầu nguyện, mình tương giao với Chúa, mình tìm sự bình an và mình chấp nhận, mình yêu thương, mình thông cảm, mình cầu thay cho những người xung quanh á, thì cái sự bình an đó nó nằm trong lòng mình bởi Chúa Thánh Linh cho. Rồi mình chấp nhận cái người tức giận đó, rồi mình vui vẻ, mình sống trong sự bình an. Chứ còn mình tập hay là mình ép họ làm theo ý mình, em nghĩ cả đời cũng không được nữa thưa nha sĩ. Vì cái này nó nằm trong máu mình rồi.
Vâng, thành ra thật sự ra là mình nên làm trước, xong rồi tự động cái thiện ý của mình đó, nó sẽ tự động nó chuyển hóa cái người ở chung quanh của mình. Như là nãy chúng tôi có nói đó, là nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Một người sẽ không thể đi chà đạp và lấn lướt và hiếp đáp một người mãi. Thành ra là chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta làm những cái hành động đó trước đó, thì cái người chung quanh của chúng ta sẽ từ từ làm theo. Và nó sẽ là một cái hòa khí trong gia đình. Thì cái điều này rất là quan trọng. Và chúng ta thấy những khi mà cãi nhau đó, nói cho đã khẩu đó, thì đa số cái người nói đó không nhớ, mà người nghe thì nhớ hoài. Và cái người nói đó dù một lúc nào đó có nhớ lại thì cũng sẽ là một sự hối hận tràn đầy. Là vậy, đã nói là tại sao mình lại có thể phát ngôn ra những cái lời như thế. Đó, nó sẽ là một sự hối hận tràn đầy. Và chúng ta thấy rõ ràng khi mà chúng ta đã phân tích và nhìn vào cái vấn đề một cách rõ ràng như vậy, thì chúng ta sẽ tìm cách để ngăn chặn nó bằng cách time out, tức là ngừng lại. Khi mà những cái cơn nóng nó sắp sửa lửa mà nó đã bốc lên rồi đó, thì nó làm mờ lý trí, thì chúng ta nên ngừng lại. Và lúc đó chúng ta nhìn tất cả mọi sự sẽ rất là rõ ràng. Và Khôi Nguyên và tất cả quý vị bên ngoài nhìn vào một người, cái phong thái của một người, cái nét mặt của một người, quý vị sẽ nhìn thấy là cái người đó có một cái tâm an lạc hay không. Một người mà suốt ngày mà gây hấn và quạo quọ, khó chịu, chúng ta sẽ nhìn thấy cái mặt người đó, nó không có một cái sự sung sướng tí nào cả. Phải không cô Nguyên?
Cái này thì cô Nguyên không dám bình luận. Nhưng mà đối với những cái người mà khi mà câu có hoặc là suốt ngày cảm thấy không vui đó, thì nó ảnh hưởng không những cá nhân của người đó lúc nào cũng thấy là câu có, lúc nào cũng thấy không vui, mà những người xung quanh không dám tới gần, hoặc là nhiều
né
khi
xa.
nhiều khi tới mà bị cưỡng ép tới cũng chẳng có vui vẻ gì, thành ra cũng nó rất là căng thẳng khi mà tiếp xúc với nhau. Cảm ơn cô Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Những Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này, thì cô Phương Nam đưa ra đề tài là chuyển hóa sự giận dữ để tránh đi cái sự rằng là gây hấn giữa hai vợ chồng với nhau và giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Nếu quý vị vẫn có những cái kinh nghiệm, những bài học, những cái câu chuyện cần chia sẻ qua chủ đề của tuần này, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nhiều ông đó thì thường đó là cứ vịnh vào cái cớ rằng là ồ, lúc đó nóng giận quá thì lời nó ra, chứ đâu phải ý tôi vậy đâu, thì sau đó tôi cũng đi xin lỗi thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ một cái điều rằng là trên đời này không ai bán thuốc hối hận hoặc là thuốc ăn năn cả. Một khi đã làm thì chắc chắn nó sẽ đi theo, hoặc là nó sẽ gây hậu quả rất là lâu dài, thậm chí suốt đời, phải không cô Phương Nam?
Vâng, và những người chung quanh họ né mình hết, họ cách ra năm thước, tại vì họ nói là thôi, đi gần mấy người này thì không trúng đầu cũng trúng tai. Thành ra là tự nhiên họ không có cảm thấy thoải mái khi mà phải tiếp xúc với những người hay gây hấn. Đó, mà chính chúng ta cũng nhìn thấy là có rất nhiều người có cái tính là hay gây hấn. Có tính hay gây hấn và có tính hay chê bai. Họ không có một cái gì gọi là positive hết. Chính chúng
chắc
tôi có
cái...
nhìn thấy.
Cái tính của họ,
cái tính của họ mà nó rất là
không hài lòng với tất cả những mọi việc xung quanh, phải không?
Họ có cái tính là hễ cái gì hay tốt thì họ im, không nói. Không nói là hay lắm đó. Nhưng mà hễ họ mở miệng ra là họ phải tìm cái gì đó để chê. Đó, và hay gây hấn, tức là hễ ai không làm mình vừa lòng là gây hấn, tức là lúc nào cũng nghĩ là mình là đúng, mình là hay và không chấp nhận cái gì của người khác là đúng, là hay hết. Và suốt ngày gây hấn, thành ra là tự nhiên cái thấy họ có một cái quọ quọ suốt ngày. Xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Dạ, xin chào quý vị trên đài, em chào cô Phương Nam, chào anh Khôi Nguyên. Dạ, cảm ơn cô Phương Nam đưa ra cái đề tài này rất là hay và em nghĩ rất là dễ gặp. Trong gia đình em cũng vậy. Nhiều khi á, cái người đàn ông trong gia đình họ cứ nghĩ họ rất là power, cho nên đôi khi cái chuyện không đáng gì cũng hét lên, mà hét một cách không ai có thể kịp thời làm một chuyện gì hết. Thật đầu á thì em buồn lắm, nhưng dần dần sau đó em chọn cái cách là ignore. Tức là cứ la đi, la đã xong rồi ngồi xuống rồi từ từ tính. Kể cả chuyện đó là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ. Cho nên dần dần á, làm cho mình cũng cảm thấy không khí gia đình rất là ngột ngạt. Nhưng em cũng không biết phải làm sao để sửa chữa cái vấn đề đó nữa. Và nó ảnh hưởng lây luôn đến cả em. Tức là trước đó em không la hét, nhưng sau một thời gian ở, rồi mình cũng la hét theo. Tại vì có lẽ đó là một cái bệnh. Em chỉ xin có ý kiến nhỏ vậy thôi ạ. Em xin chào.
Vâng. Thành ra đó là... nhưng mà bây giờ phải làm sao mà... Chị làm sao mà đừng la hét theo. Làm sao mà đừng la hét theo. Thì cái đó nó rất là khó. Thường thường nó hay dẫn tới như vậy. Tại vì người ta không thích bị tấn công, người ta không thích bị chà đạp, người ta không thích bị la hét. Thành ra tới một lúc nào đó phải la hét lại và la nhiều hơn nữa. Thành ra cái đó nó là một cái vòng lẩn quẩn. Nếu mà chúng ta biết là như vậy và chúng ta bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn đó, thành ra là một cái câu chuyện đối thoại luôn luôn nó phải có hai bên. Và luôn luôn nếu mà chúng ta cứ nhìn vào cái người kia một cách khách quan thì nó sẽ dễ chịu. Nhưng mà đa số trong cuộc đời này người ta hay bị một cái tính mà rất là không nên có, đó là cái tính chủ quan của một con người. Có những người tôi thấy rõ ràng trong câu chuyện nói chỉ là one way talk, tức là chỉ có nói một chiều mà thôi, chỉ có tôi nói, tôi nghĩ, tôi muốn, tôi làm. Đó, chỉ có làm một chiều mà thôi, không có hai chiều. Thành ra cái đó nó là không phải là một cuộc đối thoại nữa. Và cái người mà nạn nhân á, nếu mà không có biết tìm cách để mà đối xử với cái đó, bây giờ như thế này nhá, một cái cách để chúng ta có thể hành xử trong trường hợp đó là chúng ta đừng nhận những lời đó vào trong tâm của chúng ta. Chẳng hạn như là một cái thí dụ là nếu một người đem cho chúng ta một cái quà mà chúng ta không nhận thì món quà nó đi đâu? Món quà nó trở ngược lại người đó, đúng không?
Nhưng mà trong cái câu chuyện này, cô Phương Nam có để ý cái chị này, chị nói rằng là chị ignore. Nhưng mà ignore riết rồi đó, chị cũng phải gọi rằng là phản kháng lại, tại
thì
vì
đó,
chị liên tục rồi.
Thì đó, thì cái ignore này của chị là chưa tới hết. Thành ra là, đừng gọi là ignore thì nó hơi có vẻ có một cái sự chán chường trong đó. Thì bây giờ chúng ta như nãy chúng tôi có ví dụ cái hành động mà nhận quà đó, người ta cho mình gói quà mà mình không nhận thì cái món quà nó trở ngược lại với cái người kia. Và chúng ta đừng nghĩ lại những câu chuyện đó. Chẳng hạn như là hai người cãi nhau, một người nói ra những cái điều không tốt, mà nếu chúng ta ghim vào trong lòng và chúng ta đem cái những cái câu nói không tốt đó chúng ta nhớ lại, thì có nghĩa là chúng ta nhận những câu nói đó lần nữa. Thí dụ như là nửa đêm ta nghĩ lại, ồ trời, ông nói tôi vậy đó, ông nói nặng như vậy đó, thì tất nhiên chúng ta bị nghe lần nữa rồi. Thành ra là chúng ta nên đừng để ý tới nó.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và chúng tôi đã gần hết giờ nên xin nhận một quý vị. Quý vị đã cướp đường dây. Và chúng ta đã hết giờ, mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết cũng như bài học rút ra cho chương trình tuần này, thưa cô Phương Nam.
Vâng, chương trình tuần này là cách làm sao chuyển hóa sự bất bình và giận dữ trong tâm lý của một con người. Khi chúng ta biết là con người sẽ có những cái tâm lý khác nhau, không ai giống nhau, không ai xứng hợp hoàn toàn với nhau. Và nếu chúng ta, quan trọng nhất là biết ngừng lại khi chúng ta cảm thấy cái sự giận dữ đó bắt đầu xông lên, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Mà muốn làm được điều đó, chúng ta phải có một cái chương trình với nhau, thỏa thuận với nhau là những khi mà không khí nó căng như vậy thì chúng ta time out, tức là chúng ta không nói tới và để một khi khác nói. Thì khi mà để một khi khác nói, đa số cái sự giận dữ đó nó sẽ tự động nó tiêu tan. Để chúng ta sẽ nhìn vào cái vấn đề đó một cách sáng sủa hơn, không có nhìn bằng một cái tâm lý nộ khí xung thiên, ăn thua đủ với người kia. Thì nếu mà hai người cùng đồng ý với nhau và cùng thực tập trong chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn mỗi ngày với nhau, thì tất cả những cái gọi là nội chiến hàng ngày đó, nó sẽ tự động nó biến mất. Và khi mà chúng ta làm được như thế, thì chính chúng ta sẽ có một cái tâm rất là yên ổn, và cái người đối diện với chúng ta cũng sẽ từ từ trở thành hòa hoãn và sẽ không có còn có những cái thái độ hung hăng như vậy, và nó sẽ tạo thành một cái hòa khí trong gia đình, nó sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến con cái như là nãy cô Nguyên nói.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam rất là nhiều, và đồng thời cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Mong rằng qua chương trình này chúng ta sẽ rút ra được bài học cho bản thân mình để giúp cho tình yêu và gia đình có thêm, gọi rằng là, tươi đẹp và thêm nhiều cái hương vị, chứ không phải là thêm lửa cho những cái mối quan hệ trong cuộc sống này. Và xin kính hẹn với cô Phương Nam và tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.